Thân ái kính chào. Con cái Chúa thân mến, ở trong tình yêu thương của Chúa, chúng ta cùng chung ngồi với nhau ở dưới bề chân Chúa để học lời của Ngài. Sáng hôm nay thì tôi sẽ cùng với Hội Thánh học về hậu quả của sự phạm tội. Đúng ra là hậu quả của tội tham lam. Mà đây là cái tội mà lời Chúa ở đây cho biết. Trong các tội đầu tiên mà chúng ta, chính bản thân của con cái Chúa, con dân Chúa, phải loại bỏ ra khỏi bản thân mình. Tham lam, đó là cái tính xấu, rất xấu, và phải loại khỏi trong đời sống của Hội Thánh và của cá nhân, mỗi cá nhân. Vì vậy qua cái câu chuyện mà chúng ta học ở đây, chúng ta sẽ thấy được cái tính cách quan trọng của cái sự tham lam. Trong việc đánh chiếm thành Jericho thì sau khi thành Jericho bị sụp đổ và bị tiêu diệt thì dân sự của Chúa được Ngài cảnh báo là không được ai lấy một phần nào, một vật gì của trong thành, tức là chiến lợi phẩm. Khi mà một chiến tranh xảy ra giữa hai nước thì cái người thắng luôn luôn sẽ giành lấy cái phần, được nhận được cái phần quan trọng, đó là chiến lợi phẩm. Bất cứ cuộc chiến tranh nào cũng vậy, luôn luôn có, luôn sau cuộc kết thúc cuộc chiến thì cái chiến lợi phẩm mà bên chiến thắng có được, thứ nhất là cái quốc gia đó, đất đai, tài sản, của cải, và tất cả những điều đó là chiến lợi phẩm, và họ chia với nhau. Quan lớn thì chia theo quan lớn, và lính thì chia theo lính. Tất cả mọi người tham gia vào cuộc chiến và được chiến thắng đó đều có được những cái lợi, chiến lợi phẩm cho chính mình. Cho nên bởi cái đó mà ngày xưa các quốc gia họ thường xâm chiếm lẫn nhau, và nước lớn luôn chiếm và đánh chiếm các nước nhỏ, và để có những chiến lợi phẩm. Và người ta tham gia, những người lính tham gia vào những cuộc chiến đó là để có những chiến lợi phẩm. Ngày nay cũng vậy. Cho nên dù ở trong hoàn cảnh, trong thời gian nào, thì cái chiến lợi phẩm cũng vẫn là cái mục đích chính cho cuộc chiến. Và trong dân sự của Chúa lần này, thì trong sự đánh chiếm thành Jericho, Chúa không cho phép một ai đụng đến một cái chiến lợi phẩm nào cả. Và Chúa cũng cảnh báo rằng đó là những vật thuộc về Chúa và phải đem vào kho của Chúa, chứ không được lấy cất cho sự riêng tư của mình. Tuy nhiên thì có một người ở trong dòng Israel mà chúng ta vừa đọc qua, một người thuộc một gia đình rất danh giá và đã lấy một số vật dụng để làm chiến lợi phẩm cho bản thân mình, và đó là phạm tội cùng Chúa, vì Chúa đã cấm mà vẫn làm, thì đó là một chiến lợi phẩm, và đó là một cái tội. Có nhiều lúc mà người ta phạm tội cũng chỉ vì một cái lỗi lầm, vì cái những quyết định lỗi lầm. Ở đây thì là một quyết định do sự tham lam. Có những quyết định trong cuộc sống mà chúng ta thấy nó đã đưa đến những cái hậu quả tai hại rất lớn. Tôi cũng nhân dịp này tôi cũng nêu ra một cái tai hại lớn mà trong những tuần vừa qua ở trên báo chí và bên đài truyền tin nói về cái tai nạn của chiếc máy bay AirAsia của Indo. Thì theo như tìm hiểu của các chuyên viên thì họ nói rằng chiếc máy bay tai nạn này là không phải do khủng bố, cũng không phải do hư hỏng máy móc, mà do một quyết định sai lầm của phi công trưởng. Họ cho biết rằng theo nguyên tắc thì chiếc máy bay đang bay không được tăng tốc bất thình lình. Đó là một cái nguyên tắc, nghĩa là khi mà học lái máy bay thì phải nhớ cái nguyên tắc đó. Nhưng mà vì cái sự việc này ít xảy ra, cho nên bởi cái đó mà phi công trưởng của chiếc máy bay đã không nhớ đến cái nguyên tắc này. Cho nên trong khi bay thì không biết gặp một cái trở ngại gì đó, có thể là do cái mắt bão hay vào cái trung tâm bão, hay là do một cái áng mây dày đặc, hay là do một cái thời tiết như thế nào đó, mà diễn phi công đã quyết định là tăng tốc máy bay để vượt qua cái trở ngại đó. Nhưng mà ông không ngờ khi tăng tốc đột ngột như vậy thì máy bay bị chết máy. Đó là cái theo nguyên tắc của cái về kỹ thuật người ta cho biết như vậy. Thành ra khi mà máy bay nó chết máy thì khi người ta đã tìm thấy cái hộp đen đó thì cái câu đầu tiên mà người ta phát hiện qua ra cái hộp đen đó đã nói rằng khi mà họ ra lệnh tăng tốc máy bay thì cái viên phi công trưởng la lên: trời ơi, chết rồi, Chúa cứu con. Đó là họ nói cái tiếng, đó là cái tiếng của bên người Indo. Thì mấy người mà nói rằng ta biết được, khi mà mấy người mà họ nghiên cứu đó, họ nói nghe cái câu đó là họ rỡn tóc rái. Bởi vì máy bay đang bay mà máy tắt máy, nó sẽ đâm xuống biển và cả 189 người phải bị chết. Ở đây thì trong khi cái quyết định của A-Cam của A-Cam lấy những vật đấu dấu riêng cho mình vì đồng tham, thì ông đã đưa đến một sự thất bại, một sự thất bại sầu não của dân Israel, đến nỗi họ không còn một cái hứng thú nào, hay là một cái sự bước đi nào nữa, hoàn toàn ngã lòng trong sự bước đi vào đất hứa. Vì vậy chúng ta sẽ học qua bài học này, qua câu chuyện mà Chúa kể ở đây, để chúng ta thấy cái hậu quả của sự tham lam là như thế nào. Thứ nhất là câu chuyện về sự đánh chiếm thành Ai. Việc đánh chiếm thành Ai là một sự thất bại cay đắng cho dân sự. Lời Chúa cho biết, sau khi những người Do Thám đi Do Thám và họ báo cáo về cho Giô-suê ở trong đoạn 7, từ câu 3 đến câu 5, nó nói như thế này: ở Jericho, Giô-suê sai người đi đến thành Ai, đến gần Bết-a-ven về phía đông Bê-tên, và truyền lệnh này rằng: hãy đi lên Do Thám xứ, Vì các người ấy đi lên do thám thành Ahi, đoạn trở về cùng Giô-suê mà rằng: để làm vô ích đem cả dân sự đi lên đó, nhưng hãy cho chúng vài 3.000 người đi lên đó mà đánh thành Ahi, chớ làm cho mệt nhọc cả dân cùng đi đó, vì người Ahi ít quá. Vậy có chừng 3.000 người đi lên đó, nhưng họ chạy trốn trước mặt người Ahi. Kết quả cuối cùng là họ không ngờ khi đến gặp đối mặt với những người Ahi thì cả dân sự, những cả các chiến sĩ đó đều phải chạy trốn. Đó là một sự bại trận. Họ chạy trốn và bị dân đánh đuổi, và cả dân sự ở đây nói rằng cả dân sự ở trong câu 5, người Ahi giết chết từng chừng 36 người, rượt theo họ từ cửa thành cho đến Sê-ba-rim và đánh họ lúc đi xuống dốc. Lòng dân sự bèn tan ra như nước. Để Kinh Thánh nói là khi mà cái sự thất bại này thì cả dân sự, lòng dân sự đều tan ra như nước. Ở đây Kinh Thánh mô tả một cái hình ảnh về sự ngã lòng, về sự thất bại cay đắng của dân sự Chúa. Lý do của sự thất bại này là vì một người mà có tên là A-can đã phạm tội cùng điều Chúa đã cấm. Ở trong câu 20 và 21 của đoạn 7 này có chép như thế này: A-can thưa cùng Giô-suê rằng: phải, tôi đã phạm tội cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, và này điều tôi đã làm, tôi có thấy trong cửa cướp một cái áo choàng Sinea tốt đẹp 200 chiếc lơ bạc và một nén vàng nặng 50 chiếc lơ. Tôi tham muốn món đó và lấy nó. Kìa, các vật ấy đã giấu dưới đất giữa trại tôi, còn bạc thì ở dưới. Ở đây cái chỗ mà chúng ta để ý đó là tôi tham muốn các món đó. Chính A-can đã thừa nhận rằng việc mà mình lấy những cái vật dụng đó là do cái lòng tham muốn của mình. Và chính sự tham muốn đã thúc đẩy ông hành động một hành động gọi là trái mạng lệnh Chúa. Một hành động đã biết rằng Chúa cấm, nhưng vì sự tham lam mà cũng vẫn làm. Cho nên cái kết quả, hậu quả của cái việc tham lam đó thì chúng ta thấy rằng rất là tai hại. Chẳng những cả dân sự Israel bị thất bại cách ê chề, mà luôn cả A-can và gia đình của ông đều bị hủy diệt, đều bị đem ra và hủy diệt cùng với những vật dụng mà ông đã lấy chiếm. Cho nên sự tham lam nó khiến con người đã trở nên mù tối và không còn biết, không còn sợ, cũng như không còn nghĩ đến những cái hậu quả rất là quan trọng. Và ở đây Chúa muốn dạy cho chúng ta biết, các con gái Chúa đừng bao giờ để lòng mình cho sự tham lam. Về bài học về sự tham lam thì ở đây Kinh Thánh dạy rất nhiều về sự tham lam. Như ở trong Timôthê thứ nhất đoạn 6 câu 10 thì có một câu mà chúng ta thường học qua, đó là: bởi chân sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi theo nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Ở đây sự tham lam tiền bạc là cội rễ, thứ nhất là cội rễ của mọi điều ác, thứ hai là bội đạo, và thứ ba chuốc nhiều sự đau đớn. Mà thật như vậy, thường thì những người tham lam về tiền bạc thì họ rất là tối tăm, có thể nói rằng tối tăm, họ làm những việc tối tăm mà họ cũng vẫn làm. Cho nên đây là cái điều mà Chúa cũng khuyên, Chúa dạy và ngăn cấm, có thể gần như là ngăn cấm đối với con cái Chúa. Khi chúng ta đã biết được rồi, biết mạng lệnh của Chúa rồi, thì chúng ta hãy cất khỏi chúng ta sự tham lam ở trong lòng của chúng ta. Và chính trong 10 điều răn, trong điều răn của Chúa thì cũng có một điều răn ngăn cấm về sự tham lam. Ở trong Xuất Ai Cập Thư Ký đoạn 20 câu 17, tức là điều răn thứ 10. Trong Xuất Ai Cập Thư Ký đoạn 20 câu 17 thì có nói về, có đó là điều răn thứ 10. Mà thường cái điều răn này được nhắc đi nhắc lại suốt trong cái lịch sử của dân Israel. Đoạn 20, Xuất Ai Cập Thư Ký đoạn 20 thì câu 17 nói như thế này: ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người, hoặc tâu trai, tớ gái, bò, lừa hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận mình. Ngươi chớ tham lam tài sản của người khác, vợ người khác, đầy tớ người khác, và tất cả những của cải của người khác. Không được tham lam. Đó là, tức là chúng ta không tham lam ở đây là không được chiếm đoạt cách không hợp lý, chiếm đoạt do lòng tham của mình mà chiếm đoạt tài sản của người khác. Cho nên qua cái câu chuyện của Giô-sê thì lời Chúa cũng có khuyên chúng ta ở trong câu 13, đoạn 7 câu 13 của Giô-sê đoạn 7. Đoạn 7 câu 13 chép như thế này: hãy đứng dậy làm cho dân sự nên thánh, và hãy nói rằng các ngươi khá làm cho mình nên thánh về ngày mai, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel có phán như vậy: hỡi Israel, ngươi có vật đáng diệt tại giữa ngươi, không thể chống cự nổi trước mặt kẻ thù mịch mình, cho đến chừng nào các ngươi cất khỏi giữa mình vật đáng diệt ấy. Ở đây Chúa phán, Chúa dạy cho biết rằng nếu chúng ta không cất khỏi mình cái lòng tham lam, thì ở đây Chúa nói rất rõ là sẽ thất bại, sẽ luôn luôn thất bại với kẻ thù nghịch của mình. Mà kẻ thù nghịch của mình là ma quỷ, là tội lỗi, là những đời sống gian ác xấu xa ở đời này. Đối với con cái Chúa đó là kẻ thù nghịch. Và nếu chúng ta có sự tham lam thì chúng ta sẽ thất bại trước những bản tánh xấu xa đó. Và đáng sợ nhất là ma quỷ, và trở nên gian ác như ma quỷ. Vì vậy, lòng tham lam khiến cho người ta trở nên dối trá, trộm cắp, và có thể làm mọi điều ác mà chính bản thân mình cũng biết đó là điều xấu, nhưng vẫn làm và sống ở trong cái sự gian ác đó. Và điều mà ở đây Chúa khuyên rất rõ là để về sự nên thánh. Ở đây chúng ta thường nghe nói về sự nên thánh, tức là chúng ta tránh được tội lỗi, cất đi sự tội lỗi ở trong đời sống của mình. Mỗi ngày chúng ta là được con cái Chúa, được gọi là thánh đồ. Thánh đồ có nghĩa là người thánh, người không phạm tội. Thật ra thì trong sự cứu chuộc của Thánh Chúa, tất cả những người tin Chúa đều được gọi là thánh đồ, là những người được cất ra khỏi tội lỗi. Và tội lỗi mỗi ngày sẽ được xóa đi trong đời sống của chính bản thân của mỗi người. Cho nên mỗi khi mà trong mỗi lần dự tiệc thánh, tôi luôn luôn nhắc nhở với anh em là chính tiệc thánh là quyền năng để giúp chúng ta trở nên thánh. Vì chúng ta là thánh đồ, được gọi là thánh đồ, thì chúng ta cũng phải được trở nên thánh. Nhưng mà thật sự khi nào chúng ta còn sống ở giữa thế gian này, chúng ta còn sống dưới xác thịt tội lỗi này, thì chúng ta chưa thật sự là thánh, mà chúng ta chỉ thánh ở trong cái sự được kể là sự thánh hóa ở trong quyền năng cứu chuộc của cứu Chúa Giêsu mà thôi. Mà điều mà chúng ta rất hãnh diện khi chúng ta được tin nhận Chúa Giêsu, thì chúng ta cảm thấy rằng mình tốt hơn người thế gian, mình thánh, thánh được, mình là người đạo đức hơn người thế gian, mình là người trong sạch hơn người thế gian. Trong khi người thế gian họ tìm đủ cách để làm những công việc công đức, những công việc làm lành lánh dữ, nhưng họ cũng vẫn sống trong sự gian ác, trong sự tham lam. Và điều mà chúng ta, mà điều mà Chúa dạy ở đây là nên cất khỏi cuộc sống của mình sự tham lam. Cho nên ở trong câu gốc mà tôi chọn cái câu gốc ở đây, anh em Giô-suê đoạn 7 câu 12 mà anh em vừa đọc qua: nếu các ngươi không cất khỏi giữa mình vật đáng diệt ấy, thì ta không còn ở cùng ngươi nữa. Như vậy thì cái chữ vật đáng diệt là gì? Đó là những vật tham lam mà chúng ta tham lam cướp lấy. Và cái vật đáng diệt này cũng có nghĩa là sự tham lam ở trong lòng của chúng ta. Mà nếu chúng ta tham lam thì cuộc đời chúng ta sẽ luôn luôn gặp những sự thất bại trong cuộc đời, trong bước đường theo Chúa. Và chẳng những thất bại cay đắng, mà còn ở đây Chúa nói rằng không còn ở cùng các ngươi nữa, và không có Chúa ở cùng. Đời sống chúng ta mà không có Chúa ở cùng, bước theo Chúa mà không có Chúa ở cùng, rất là tai hại. Tuần rồi thì tôi có thí dụ cho anh em về những bước chân trên cát. Thì Chúa luôn luôn ở cùng chúng ta, bước đi với Chúa thì Chúa ở cùng chúng ta. Và khi chúng ta không còn đi nổi nữa thì Chúa bồng ẩm chúng ta. Có Chúa ở cùng là một cái phước hạnh lớn nhất ở trên đời này. Vì vậy, trên bước đường theo Chúa mà lòng tham lam khiến chúng ta mù quáng, chúng ta hành động những hành động xấu xa, thì chúng ta sẽ thất bại, ê chề trong cuộc đời của mình. Dù theo Chúa chẳng bao giờ được hạnh phúc, và đời sống lại có thể nói là thảm hại hơn nữa là không có Chúa ở cùng. Hai điều. Đi trong câu gốc ở đây nói rằng hãy loại bỏ nó, hãy cắt khỏi các ngươi vật đáng diệt ấy. Hãy cất loại bỏ các ngươi khỏi lật nghiệp đáng diệt ấy. Nếu chúng ta không cất sự đáng diệt đó, cái sự đồng tham lam đó, những vật tham lam đó trong cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta sẽ luôn gặp những sự thất bại và không có Chúa ở cùng trong đời sống của mình. Và để kết luận, Kinh Thánh cũng có cho biết chúng ta có một người ở trong Kinh Thánh mà vì lòng tham 30 miếng bạc mà đã phản bội Chúa. Chúng ta biết người đã bị loại ra khỏi dòng các sứ đồ, đó là tên đó thì có lẽ mọi người chúng ta đều biết, Judas Iscariot. Mà Kinh Thánh nói rất rõ về cái số phận của Judas Iscariot. Vì 30 miếng bạc, vì tham lam 30 miếng bạc mà ông bán Chúa, để rồi ông phải treo cổ chết. Và cái sự chết của ông, cái nơi chết của ông cũng bị rủa xả luôn. Và cái số tiền mà thay vì ông có, thì nhà các người lo lót cho ông số tiền đó, họ mua một miếng ruộng để bỏ quan cái miếng ruộng đó. Cho nên cái sự tham lam, cái hậu quả của sự tham lam rất là đáng, nghĩa là nguy hiểm, rất đáng sợ. Mà đôi khi chúng ta, đôi khi trong cuộc sống, cái sự tham lam của mỗi con người chúng ta, ai cũng có sự tham lam hết. Nó thật, tôi phải nói như vậy. Ai cũng có tham lam hết. Nhưng mà người ít, người nhiều. Những người tối tâm, người không tối tâm. Người còn nhờ lời Chúa để mà tránh được. Còn có những người không tránh được và phải chết mất ở trong sự tham lam của mình. Mà thường thì một người tham lam đó, đi đâu người ta cũng ghét hết trơn, không ưa. Làm ở đâu người ta cũng không tin cậy nữa. Và muốn bán cái gì, làm bất cứ điều gì cũng không có được sự tin cậy. Thường thì thí dụ như quý vị đi ra chợ mua đồ, thì có thể nói rằng ở ngoài chợ đó, mấy bà mà bán hàng đó, mấy bà rất là tinh tế trong vấn đề này. Có một bà nói, cái bà này bà giàu lắm, nhưng bà tham lắm. Mỗi lần bà lại mua hàng đó, thì bà đứng bà ăn, thay vì mua quýt thì người ta thường đã cho ăn, để bóc một trái để đó, thì bà ăn một muối là được rồi. Bà đứng bà ăn cho hết trái, bà ăn xong rồi bà kêu được rồi, ngọt không, cân cho tôi 1 ký. Cân 1 ký xong bà còn bóc thêm 1 ký, bỏ một trái bỏ cho bao nữa. Mà thường thì cái người tham lam thể hiện qua cái tính cách như vậy. Cho nên ai cũng ghét. Nhưng mà những người bán họ không chịu thua đâu. Chúng ta biết rằng cái cân của họ, họ không bao giờ chịu thua đâu. Cho nên dù tham lam cái gì đi nữa thì cũng gió quýt dày thì cũng có móng tay nhọn. Cho nên chúng ta đừng bao giờ tham lam. Tham lam là một thói xấu, rất là xấu. Nếu chúng ta tham lam, chúng ta dù ở trong một cái địa vị nào, ở trong một cái cương vị nào, ở trong một cái vị trí nào, thì cũng trở nên là những con người xấu. Thường cũng như là gọi là trộm, cướp, gian, dối. Mà nếu ở vị địa vị cao thì sẽ ăn hối lộ. Mà ăn hối lộ cả ngày cũng ở tù. Mà nếu buôn bán mà nói thách và gian dối, cân không đúng thì cũng sẽ mất khách. Và nếu ở trong một cái vị trí nào, trong công việc làm nào, một người đầy tớ mà làm cho chủ mà tham lam thì chủ cũng không quý mến và cũng không được tin cậy. Cho nên trong cuộc sống, một người tham lam là mất đi sự tin cậy, không còn sự tin cậy, và chính bản thân người đó đã đánh mất đi những điều quý báu nhất trong con người. Tham lam là một tính xấu cần phải cắt bỏ. Và Chúa nói đây, nếu các ngươi không cắt khỏi mình vật đáng diệt ấy thì ta không còn ở cùng ngươi nữa. Vì vậy trong cuộc sống, nếu mọi người chúng ta đều có sự tham lam, nhưng mà nhờ ơn Chúa, trong quyền năng của Chúa, mỗi ngày chúng ta sẽ cất đi một phần nào đó, cái lớn trước từ từ, hoặc là cái nhỏ trước từ từ. Cái nào dễ cất đi thì chúng ta nên cất đi. Chúng ta cũng biết, chúng ta cũng đôi lúc chúng ta cũng tham lam lắm đó, nhưng mà chúng ta biết, nhưng mà chúng ta cần cất đi. Cất đi từ từ, cho đến ngày Chúa trở lại thì có thể là sung sướng lắm. Cảm ơn Hội Thánh.